có một gái mai dâm là được phong một tác, cũng như trong trường thiên chúa cũng có một gái mai dâm được phong thánh. Thì cha vô quan điểm của thầy là làm sao Việt Nam thì có nên cho gái mai dâm có đời sống bảo đảm gì già mà có thể phí khí đại khái.
Vấn đề này đó chúng ta có thể đánh giá từ những góc độ như sau. Thứ nhất á, trong đạo Phật chưa từng có gái mại dâm được phong thánh, mà các gái mại dâm sau khi giác ngộ chân lý đó, tự mình đã chuyển nghiệp và trở thành thánh bởi các hành động chuyển nghiệp của chính mình. Liên Hoa Sắc là một ví dụ điển hình. Khi bà ở tuổi U50, nhan sắc bắt đầu tàn phai và cảm nhận cái sự lỗi trừ quá bạc bẽo của lĩnh vực và lối sống đó đó, bà bị trầm cảm. Rất may đó là bà có một người con trai là một vị tỳ kheo đã tư vấn tâm lý cho bà và giúp cho bà ổn định lại tinh thần, từ đó trở thành là một vị tỳ kheo ni. Bằng sự tu tập đúng chánh pháp, vài năm sau bà ấy đã chính thức trở thành A-la-hán nữ. Đó là sự chuyển nghiệp đã giúp cho một người phàm có một quãng đời lầu xanh trở thành một vị thánh sống. Trong Thiên Chúa giáo đó, phong thánh là một cái cách thức mà người còn sống cho thực tế là người phàm phong cho một người đã chết, mà phần lớn đó còn gắn kết với cái quá trình truyền đạo ở các châu lục theo chủ trương của Vatican. Cho nên sự phong thánh của Thiên Chúa giáo đó mang yếu tố chính trị rất nhiều. Ví dụ trong thời kỳ Pháp thuộc gần 100 năm Pháp cai trị Việt Nam, có 108 thánh tử đạo của Thiên Chúa giáo được lịch sử Việt Nam mình chứng minh đó là những kẻ gọi là giáo gian, cổng rắn cắn gà nhà, hoạt động chính trị và gián điệp để hỗ trợ cho tiến trình du nhập của Pháp và cai trị của Pháp đối với đất nước Việt Nam. Thì vào khoảng năm 1990 cho đến năm 94 đó, nhiều lần Vatican tức là nỗ lực phong thánh, thì Việt Nam đều lên tiếng chống đối, vì Việt Nam không thể chấp nhận những kẻ bán nước hại dân trở thành thánh được. Nhưng mà Vatican vẫn phong. Hiện nay danh sách 108 người đó vẫn được xem là thánh. Và việc này được áp dụng tương tự đối với các châu lục mà Thiên Chúa giáo đã phối hợp với chủ nghĩa thực dân để xâm lăng. Thì những người chết vì đạo để mở mang Thiên Chúa tại các quốc gia dầu bằng con đường thực dân vẫn được phong thánh. Như vậy bản chất phong thánh của Thiên Chúa giáo khác hoàn toàn và thấp hơn rất nhiều so với tiến trình tự tu, tự chuyển hóa nghiệp ra khỏi tha mái, sân hận, si mê, chấp thủ để đương sự tự mình trở thành thánh. Cho nên hai cái này không thể đánh đồng với nhau là một. Điều hai, hiện nay đó thì nghề mại dâm đó được xem là một cái nghề hợp pháp đối với phần lớn các quốc gia nếu đương sự tham gia nghề này có đóng thuế theo quy định của luật pháp. Và các chị em hoặc là các anh em làm nghề này đó thì yêu cầu cần phải được ứng xử bình đẳng và nhân quyền. Cho nên đó, trong tiếng Anh đó, họ thích được gọi là sex workers, tức là những công nhân tình dục, chứ không phải là người buôn hương bán phấn, mà là công nhân. Họ làm bằng một cái nghề để mang niềm vui về giới tính cho những người có nhu cầu, và họ sẽ đóng thuế hợp pháp tại các quốc gia để làm giàu đất nước đó. Cho nên đó, đây là vấn đề mà thế giới đó đang chia làm hai nhóm quan niệm. Một bên đó thì xem đây là một cái nghề đen tối dẫn đến một đời sống hưởng thụ phá hoại hạnh phúc gia can của nhiều gia đình. Một bên đó thì xem đó là cái quyền mà luật pháp cần phải bảo hộ. Riêng về Phật giáo đó thì trong các nghề tà có cái nghề mãi dập, các nghề tà còn lại được Đức Phật khích lệ không nên theo, bao gồm nghề buôn bán và sản xuất vũ khí vì giết người hàng loạt, nghề buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người và vi phạm luật pháp quốc tế, nghề lầu xanh, nghề bào tế độc dược vì dẫn đến những sự ngộ độc hoặc là bị phục thuốc mà chết, nghề đồ tể vì giết hàng loạt các loại gia súc, nghề cờ bạc vì tạo ra tình trạng nghèo khổ. Đó là những nghề được Đức Phật liệt vào nhóm nghề tà, và ai sống theo những nghề này đó, dầu luật pháp cho phép đi nữa thì nó vẫn dẫn đến một đời sống rất là thấp về văn hóa và trí thức. Cho nên đó, là người Phật tử thì chúng ta không nên dính líu và ủng hộ như thế. Thái Lan là một nước rất là đau lòng, vì đây là một nước chọn Phật giáo như là quốc giáo, mặc dù chưa chính thức đưa vào hiến pháp, nhưng ít ra 94% dân số của Thái Lan là Phật tử. Thái Lan nó hợp phức quá nghề mãi dâm, cho nên dẫn đến cái sự đổ xô của các chị em phụ nữ, thậm chí là trẻ em vị thành niên ở vùng thôn quê nghèo khó của Thái Lan đến Bangkok và một số thành phố phục vụ cho du lịch, trong đó có Pattaya, để chứ là mưu sinh bằng con đường bán trôn nuôi miệng. Hậu quả là sau 20 năm mở cửa cho tự do tình dục trong du lịch, Thái Lan trở thành cái nơi truyền bá HIV và S cho khu vực Đông Nam Á. Và sau đó Việt Nam đã nhanh chóng qua mặt Thái Lan về phương diện này. Đây là một sự phá kỷ lục rất tồi tệ của Việt Nam, và điều đó là một điều rất là đáng đau lòng. Cho nên á, các quốc gia về phương diện luật pháp có thể dẫn đến tình trạng như các nước phương Tây là hợp pháp quá vấn đề mãi dâm để được đóng thuế, nhưng về phương diện đạo đức á, thì đó là tình trạng bất ổn. Cho nên cấm những vấn đề này thì nó cũng không hết, nhưng mà nhờ có cấm á, cái hoạt động đó nó được diễn ra một cách là kín đáo hơn, ít hơn, nó không được công khai và rơi vào cái chủ nghĩa hưởng thụ. Các quốc gia nghèo và đang phát triển cho tự do về cái nghề gọi là công nhân tình dục chắc chắn sẽ làm băng hoại đạo đức và băng hoại lối sống của nhiều thế hệ, trong đó phần lớn là thế hệ trẻ. Còn là các quốc gia tiên tiến, trình độ dân trí rất là cao, ý thức xã hội của con người đó cũng tốt, thì tự do tình dục đó còn có thể được chấp nhận ở một mức độ tương đối nào. Do đó khi bắt chước các nước phương Tây, Việt Nam và các nước nghèo phải nên thấy rõ dân trí ở nước mình và những nước trong khu vực còn quá thấp, nền kinh tế còn quá kém, trình độ khoa học kỹ thuật còn quá tệ. Sự bắt chước đó trên thực tế là một sự tự sát cái nền văn hóa của quốc gia thôi. Cho nên hợp pháp hóa mại dâm là một điều nguy hại cho xã hội, nhất là đối với Việt Nam và các nước trong khu vực. Xin điều hỏi khác.
Sẽ không có tiến triển gì đúng không?
Thì theo các thông tin liên hệ đến là các cái phiên họp của Quốc hội Việt Nam và các quyết định của Quốc hội Việt Nam hiện nay đó, thì đại đa số các đại biểu Quốc hội đó không tán đồng cho việc hợp pháp hóa nghề mại dâm tại Việt Nam. Trong tương lai đó không biết là cái quan điểm đó có được thay đổi hay không, nhưng mà cho đến lúc nào á mãi dâm á, còn một nghề là bị cấm, thì lúc đó nó còn tốt cho xã hội chậm phát triển và kém dân trí như là nước Việt Nam. Tương tự một câu hỏi đặt ra mà một số đại biểu quốc hội đó đề nghị hợp pháp hóa, đó là cờ bạc. Hiện nay đó thì Việt Nam cho phép du khách quốc tế được quyền cờ bạc tại các khách sạn 5 sao có giấy phép hành nghề được chính phủ cấp, và cái khu du lịch ở Bà Rịa Vũng Tàu, đó là Hồ Tràm Siêu Mộc, đang là nơi mà chính phủ áp dụng thử nghiệm cho phép là cờ bạc được hợp pháp. Và nếu như mô hình này được thành công đó, thì trong tương lai đó thì trên toàn nước Việt Nam sẽ cho phép gọi là cờ bạc, miễn là có đóng thuế. Có lẽ một số người tư vấn cho chính phủ đó nhận thức rằng đó, cấm người Việt Nam ở chỗ địa điểm A thì người Việt Nam cũng sang biên giới của Campuchia ở Tây Ninh để cờ bạc và làm giàu cho đất nước bạn. Cho nên chi bằng hợp pháp hóa để toàn bộ cái nguồn tiền đó, đó nó xoay vòng ở trong nước Việt Nam chứ không có chảy ra nước ngoài. Đó là một trong những tư vấn rất là hạ cấp. Chúng ta thấy đất nước Ấn Độ đã chia sẻ biên giới với Trung Quốc, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal. Biên giới của Ấn Độ với năm nước này không hề có bất kỳ một sòng bạc nào. Và những người dân Ấn Độ sống tại vùng biên giới này cũng không hề cờ bạc, cũng hiếm khi thấy các cái mậu dịch về ma túy dưới hình thức này hay là hình thức khác như ở vùng biên giới của Việt Nam với Lào và Việt Nam với Campuchia. Như vậy là giáo dục đạo đức đối với người công dân ở mức độ phổ quát và giáo dục Phật giáo đối với những người theo đạo Phật sẽ góp phần giúp cho người dân đó ý thức cao. Và giàu đó có được cho phép đi nữa thì những người là ảnh hưởng từ tinh thần Phật giáo sẽ không bị vướng dính vào các cái nghề cờ bạc giàu trong tương lai, nó có thể được hợp pháp hóa. Cho nên đó, theo chúng tôi, nghề mại dâm, nghề cờ bạc, thậm chí là nghề sản xuất rượu, bia, thuốc lá nên được đình chỉ vĩnh viễn, không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều quốc gia khác. Vì mại dâm dẫn đến sự hưởng thụ, còn cờ bạc nó dẫn đến bắt thằng bằng, dẫn đến những tình trạng gián tiếp trộm cắp. Còn sản xuất rượu, bia, ma túy, thuốc lá chỉ làm giàu cho các nhà đầu tư. Chính phủ của các quốc gia đó hưởng được từ phần nộp thuế của các cái doanh nghiệp này, nhưng bù lại chế độ an sinh xã hội đã phải tốn rất nhiều tiền cho các hoạt động y tế nhằm điều trị các chứng bệnh do rượu, ma túy và thuốc lá gây ra. Đặt lên bằng cân lệ và hại thì phần lệ đó rất ít và phần tác hại là rất nhiều. Cho nên đó, theo đạo Phật, cấm tuyệt đối việc sản xuất và buôn bán rượu, ma túy, thuốc lá bao giờ cũng tốt hơn là hợp pháp hóa nó, chỉ vì lý do nhận được sự đóng thuế vốn là chẳng là bao so với những tổn thất mà xã hội dân sự cũng như là chế độ an sinh xã hội của quốc gia đó phải bỏ ra. Xin được hỏi khác. Dạ,